vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, trước hết xin chào cô Linh và toàn thể quý thính giả của SBS Radio khắp nơi trên Úc và thế giới. Chúng tôi khởi sự là có những cái nỗi rất là đau buồn khi thấy chiến tranh bùng nổ rất là lớn ở Ukraine và sau đó một tuần lễ thì quyết định quyên góp bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 đó cô. Yeah. Thì khởi động thì dự định là tới giữa tháng 4 thì ngưng, nhưng mà cuối cùng bà con cứ lai rai còn tiếp tục cho nên chúng tôi thực sự mới khóa sổ vào ngày 30 tháng 4 vừa rồi đó cô. Yeah.
Vâng ạ. Và thế là tổng khoản tiền mà quyên góp được là bao nhiêu hả thầy ạ?
Tôi có thêm tiền chùa vô nữa cho nó chẳng cái con số cho nó đẹp đó, là tổng cộng 36.000, và chúng tôi đã chia ra để trao gửi cho đồng bào tị nạn Ukraine qua ba tổ chức lớn. Thứ nhất là Rotary International World Service Australia, thì chúng tôi gửi cho họ hai lần, mỗi lần 5.000 là 10.000. Rồi lần thứ nhì chúng tôi tặng cho UNHCR, tức là Australian Force, UNHCR đó, thì có anh Xuân Ngọc cũng có tường trình cái lần đó, ngày 4 tháng 4 ở Sydney đó thì 15.000, và hôm nay còn lại cái số chót là 11.000, thì sáng mai khoảng 10:30 thì chúng tôi sẽ gặp các đại diện của UNICEF, tức Quỹ Nhi đồng Quốc tế Liên Hợp Quốc, và sẽ tặng cho thêm lại cho một số cuối cùng 11.000 nữa là hết đó chị nhỉ?
Vâng ạ. Vậy thì không biết là cái khoản tiền mà được trao cho UNICEF vào ngày mai thì dự kiến là sẽ để dùng cho những cái hoạt động như thế nào hả thầy?
Dạ vâng, chúng tôi đòi hỏi UNICEF đại diện phải có cái lá thư hồi báo và xin lỗi, cũng giống như mình là có cái lời cam kết là phải dùng số tiền đó để giúp trẻ em tị nạn Ukraine đã bỏ nước, chạy ra khỏi các biên giới hoặc chẳng là trong nước tùy theo cái nhân viên của họ làm việc ở đâu. Thì chúng ta đều biết đây là một cái cơ quan không phải là cơ quan từ thiện thường, mà nó là một cái chi nhánh của Liên Hợp Quốc, cho nên có cái sự giám sát và kiểm soát rất là nghiêm khắc, và dĩ nhiên họ cũng phải chi phí một ít vài phần trăm trong cái số tiền của mình trao tặng để mà dùng trong việc admin, gọi là hành chính đó. Thì ngoài ra thì tôi hy vọng là họ sẽ làm đúng như cái lời mình mong muốn, là họ sẽ để dành lại số tiền để giúp đỡ cho những cái trẻ em. Chúng ta biết con số tị nạn ra khỏi biên giới Ukraine là lên tới 5-6 triệu, và trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, mà cái giới đáng thương nhất vẫn là trẻ em, bởi vì các em bị rời khỏi gia đình, có khi có mẹ không có cha, có khi là đi một mình và rất là đáng thương.
Vâng, và hai cái lần trước thì là như thầy nói là cũng là gửi đến những cái tổ chức cũng rất là uy tín đúng không ạ?
Chả phải, vì họ cũng có những cái bộ phận chuyên biệt để hoạt động ngay tại vùng Ukrainian đó, chứ không phải là mình donate để cho họ làm những việc từ thiện chung chung. Họ có cái quỹ riêng, ví dụ như Rotary International đó, họ liên kết với các cộng đồng người Ukraine tại Sydney và khắp nước Úc. Họ có một cái mục tiêu gây quỹ số tiền riêng để đưa về bên đó cho cái nhóm Rotary tại cái địa phương đó, họ giúp những người tị nạn mà chạy ra khỏi nước Ukraine. Thì tôi nghĩ là kỳ đó chúng tôi bắt đầu sơ khởi là liên lạc với những cái đại diện của cộng đồng tị nạn Ukraine tại Sydney. Đúng ra họ còn hứa là dẫn đưa chúng tôi đi thăm viếng những cái người tị nạn Ukraine được chính phủ Úc cho đưa qua Sydney định cư, nhưng mà sắp tới sắp lui rồi vẫn chưa đi được, vẫn chưa có cái cơ hội để mà cùng với họ đi thăm viếng một số người tị nạn đã qua tới Úc rồi. Nhưng mà thôi thì mình nghĩ tới Úc thì bề gì cũng có nhiều người giúp đỡ rồi, thì để dành hết số tiền mình quyên được là gửi qua bên kia thì nó còn hơn. Và vì đó là cái chuyện mình mong muốn. Cái nhóm thứ nhì á là gọi là Australian for UNHCR, có nghĩa là phủ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Họ có rất nhiều nhân viên ở khắp nơi trên thế giới, họ cũng có văn phòng ở Canberra và ở nhiều tiểu bang trên nước Úc này, và họ giúp đỡ những người tị nạn qua nhiều chương trình khác nhau, mà đây là cái chương trình đặc biệt cho người Ukrainian. Thì đó là cái nơi mà chúng tôi gửi gắm cái niềm tin của mình đó chị nhỉ.
Vậy thì liên tục những cái sự cố, những cái sự kiện trên thế giới diễn ra ở Úc, Việt Nam nữa, thì những bao cái lần quyên góp đấy, thì không biết là thầy có thấy cái việc kêu gọi quyên góp thì nó trở nên khó khăn hơn không?
À, phải nói là khi bất cứ lúc nào mà có một cái diễn tiến không may xảy ra cho bà con mình ở Việt Nam hay là bà con các nơi trên thế giới thì chúng tôi đều rất là ưu tư. Bởi vì trước khi mà khởi động một cái cuộc quyên góp trong lòng mình nó không có đủ tự tin. Mình chỉ sợ là bà con, ta nói là tình thương mỏi mệt á. Thì cứ ngần ngại không biết là mình khởi xướng là kêu gọi này liệu có kết quả hay không. Hay là sẽ rất là ít, cho nên lòng nó không được đủ niềm tin. Tuy nhiên chúng tôi rất rất là cố gắng cầu nguyện. Thì rồi cuối cùng mình thấy lần nào mình khởi động thì cũng có một số kết quả đáng khả dĩ đó chị. Thành ra chúng tôi cũng còn rất là tin tưởng vào cái lòng hảo tâm rất là mạnh mẽ của đồng bào người Việt của mình ở nước Úc này. Ngoài ra không phải chỉ Phật tử không mà có những vị họ liên lạc, họ cho chúng tôi một số tiền khá lớn mà không phải là người quen, không phải là Phật tử gì hết đó chị. Thì đó cũng là cái chuyện may mắn. Có nhiều người thình lình ở đâu không biết gửi tới trăm mấy nghìn. Thì cũng là một cái chuyện mà ít khi xảy ra trong những cái đời sống thường, thịnh lình như vậy đó.
Khánh Linh cảm nhận thấy là tấm lòng hảo tâm mà đặc biệt là của cộng đồng người Việt ở đây thì nhiều những cái sự quyên góp và vẫn có được những cái sự đóng góp rất là hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người. Vâng. Mà một cái điều mà Khánh Linh nghĩ là đôi khi khiến cho có thêm những nhà hảo tâm nhưng mà người ta ngại đóng góp tại vì là người ta không chắc là cái tổ chức mà mình giao tiền tới á là có đủ để gửi niềm tin hay không?
Đúng như vậy. Cộng đồng người Việt của chúng ta càng ngày càng đông hơn, đời sống vật chất, kinh tế của họ càng ngày càng phong phú, tốt đẹp, ổn định hơn. Nếu như họ có đủ niềm tin, thì những cái biến cố gây đau khổ cho loài người hay là cho đồng bào, chắc chắn là họ sẽ có cái lòng rộng rãi giúp đỡ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên tin, không phải tổ chức nào cũng nên trao gửi. Thì đó là cái kinh nghiệm sống ở đời mà. Giống như gần đây thì mình cũng có những cái tiếng tâm, mình không dám phê phán nhưng mà cũng có những cái tiếng tâm không được hay đẹp lắm từ quê nhà mà lan truyền ra nước ngoài đó. Thì có những cái người mà, ví dụ những người mà làm việc mà gọi như thâu nhận quyên góp nhiều mà đi đem cho ít chẳng hạn. Tại vì chưa có một cái cơ chế nào để kiểm tra thật là sát sao trong những cái vấn đề từ thiện như vậy. Nó vẫn còn dựa trên cái niềm tin là người ta sẽ là người tốt, người ta sẽ là làm việc đúng đắn thôi. Nhưng mà thực tế cái niềm tin xuông nó không có bảo đảm, là cái lòng tham của người ta không có khởi động lên. Riêng tu viện Hoàng Hạnh đó, Canberra đó, thì vì chúng tôi cũng có một cái quá trình làm từ thiện và làm nhiều việc khác nữa trong cái từ thiện không, như nhân quyền, như xã hội, như phát triển cộng đồng, như gia cư là vậy, thì cũng đã trải ra một cái giai đoạn gần 40 năm đó chị. Ở đây thì cũng có lẽ là nhiều người cũng đã biết cái năng lực và cái tâm nguyện cũng như cái bản sắc của mình rồi, thành ra nó cũng không có đến nỗi nào mà bị lo lắng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng là bà con ai ta cũng không biết nhận định, người ta cũng biết nhận định lắm đó chị nhà.
Vâng, vậy thì không biết là đối với những người có tấm lòng hảo tâm mà muốn giúp đỡ những người khác hay là muốn gửi đi những cái khoản quyên góp thì không biết là thầy có lời khuyên gì cho những người đó, những người mà vẫn đang còn phân vân không biết là nên giúp đỡ bằng cách nào ạ?
Dạ vâng, thì cái điều tốt nhất cũng vẫn là nếu quý vị mà thật sự có cái lòng hảo tâm mà có được một số tiền đáng kể đó thì nên chọn cái cách gửi trực tiếp tới các cái cơ quan làm cứu tế có tầm vóc quốc tế mà tiếng tâm của họ nó có đầy uy tín. Thí dụ như chúng tôi vừa nói ba cái tổ chức mà mình mới vừa nhắc đó là Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hay là Rotary, cũng là một trong những cái tổ chức làm cứu giúp nạn nhân ở khắp mọi nơi trong nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương khác nhau. Họ không có mang cái bản sắc tôn giáo và chính trị. Đặc biệt là họ không có dựa có một cái xuất xứ từ tôn giáo nào hay là cái đảng phái hay chính trị hay khuynh hướng chính trị nào, cho nên cũng có vẻ là nó sẽ dễ gì đó gọi là công bằng hay là trong sạch hay là tốt hơn. Thì đó là cái ý của chúng tôi thôi, không dám nói là về cái gì. Thì riêng chúng tôi thì đương nhiên không chạy đâu khỏi là chúng tôi phát xuất từ cái đạo lý của Đức Phật, từ bi cứu thế. Thì dĩ nhiên Chúng tôi có cái suy nghĩ rất là xa xót, đau thương, bi cảm cho những cái hoàn cảnh không may xảy ra cho mọi người khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là bà con đồng hương, đồng bào của mình ở quê nhà. Thì tôi chỉ mong rằng là mọi người sẽ nhớ rằng cuộc sống của chúng ta đó, thì vật chất có bao nhiêu cũng không đủ, và cái đời sống tinh thần tâm linh cần phải cân bằng với đời sống vật chất. Và mong rằng là khi chúng ta tạm đủ thôi chứ đừng có đủ quá, thì chúng ta bắt đầu nên nghĩ tới cái chuyện san sẻ những gì mình có một ít nhiều nào đó. Không có ai nói là con số mấy phần trăm, nhưng mà muốn giúp đỡ thì lúc nào cũng sẽ có cái để giúp đỡ. Chính Đức Phật cũng vậy, có nhiều cái cách giúp đỡ không cần tiền bạc, nhưng mà cái đó là thuộc về vấn đề giáo lý, mình phải lên một lớp giảng cho mới nói ở đây được. Thì xin thưa là trong cuộc sống hàng ngày mà nếu chúng ta có cái ý muốn chia sẻ những cái gì mình có cho những người thiếu thốn, những người bất hạnh, những người không có may mắn trong xã hội, thì chắc chắn cơ hội nó sẽ rất là nhiều. Và dĩ nhiên chúng ta có quyền là cẩn thận, không có muốn để cho bị lừa đảo hay là bị nghĩa là bị những người không chân thật họ lừa đảo mình, thì đương nhiên mình có quyền lựa chọn cho cẩn thận, hoặc chính bản thân mình dấn thân làm cái việc đó trực tiếp, thì cái đó cũng là một cách để mà giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà không nên bao giờ để cho cái lòng thương người của mình nó cùi chọc, nó mỏi mòn. Cái đó là cái lời khuyên của chúng tôi. Thưa chị.
Vâng ạ, rất là cảm ơn thầy Hòa Thượng Thích Quảng Ba với những cái việc làm cây quỹ và những cái hoạt động rất là ý nghĩa như thế ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn, và chúc tất cả quý vị anh chị em trong đài cũng như quý thính giả, khán giả, độc giả của SBS khắp nơi những điều rất là tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Dạ Đạo Phật.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.